Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, và Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng của ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay được trích trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan, nói về diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong diễn từ này, Đức Giêsu mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo đoạn tin mừng này, Đức Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần là chân lý, là thần khí sự thật. Ngài đón nhận sự thật từ Đức Giêsu và Chúa Cha. Như vậy, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải một cách khéo léo và khá đơn giản. Chúa Cha là nguồn gốc của chân lý, Chúa Con đồng thừa hưởng nguồn mạch chân lý ấy cùng với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần lãnh nhận nguồn mạch ấy rồi loan truyền cho nhân loại. Như thế, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi diễn tả sự hiệp thông khăng khít đến độ tuy ba nhưng lại là một. Mầu nhiệm này được giáo hội tuyên tín trong kinh Thiên Kính của công đồng Nicea Constantinopoli, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo Công giáo, bên cạnh mầu nhiệm ngôi hai nhập thể và ngôi hai cứu chuộc. Tuy nhiên, đây cũng là mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Trong Cựu Ước, trừ một vài chỗ nói về hình bóng của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, không chỗ nào nói rõ về mầu nhiệm này. Tuy nhiên, trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định Người là Con của Thiên Chúa Cha và Thánh Thần là Đấng bảo trợ. Điểm rõ ràng nhất trong Tân Ước nói về mầu nhiệm này là khi Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ: Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngay trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, giáo phụ Tertulliano đã dùng những hình ảnh khác nhau để diễn tả sự khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài so sánh ba ngôi vị như là gốc rễ, là hoa và là trái của cùng một cây, hoặc hình ảnh khác như là mạch nước, dòng nước và con suối, hoặc cao hơn như mặt trời, tia sáng và ánh sáng. Như vậy, ba ngôi vị có chung một bản thể, bản tính, nhưng phân biệt nhau qua dáng vóc và hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, có lẽ đóng góp suy tư đáng kể nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Thánh Augustino. Chính Thánh Nhân đã dành thời gian 20 năm để nghiên cứu, suy nghĩ và biên soạn nên bộ sách Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng chính Thánh Nhân cũng phải thú nhận rằng cố gắng của lý trí tự nhiên nhằm thấu hiểu tường tận về mầu nhiệm này là điều không thể. Theo Thánh Augustino, Ba Ngôi được so sánh như là người yêu, người được yêu và tình yêu, hoặc như trí tuệ, ký ức và ý chí của con người. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, bản tính của Ngài là tình yêu, và cũng chính tình yêu làm nên mầu nhiệm hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa, làm cho ba ngôi vị trở thành một. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nói, những gì Chúa Cha có đều thuộc về Chúa Con, và Chúa Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ Chúa Con chính sự thật mà loan truyền cho nhân loại. Như vậy, trong sự hiệp thông và chia sẻ, trong mối tương quan nguồn gốc và xuất phát mà Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện công trình sáng tạo và cứu độ nhân loại. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và càng yêu thương, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa. Trái lại, khi không yêu thương, chúng ta xa cách, trở nên khác biệt và thậm chí trở thành đối nghịch với Thiên Chúa. Nhìn vào đời sống gia đình, chúng ta có thể hiểu được tình yêu có giá trị như thế nào. Khi vợ chồng yêu nhau, họ không còn là hai nhưng là một. Tình yêu của họ trổ sinh hoa trái là những đứa con. Nếu có ai đó muốn hiểu rõ hơn về tình yêu, hãy nhìn vào đời sống hôn nhân và gia đình sẽ cảm nhận rõ ràng yêu là thế nào. Tại sao người vợ lại có thể sẵn sàng hy sinh cho chồng, cho con? Và ngược lại, tại sao người chồng có thể vất vả, lo lắng cho vợ con và cả gia đình? Đó là vì tình yêu. Như vậy, một cách nào đó, đời sống hôn nhân và gia đình của chúng ta chính là một cách họa lại hình ảnh của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong đó, Chúa Thánh Thần là tình yêu, là nguyên lý của sự hiệp nhất, đã nối kết Chúa Cha và Chúa Con thành một Thiên Chúa duy nhất và vĩnh cửu. Cũng vậy, tình yêu nối kết người nam và người nữ và những đứa con để làm thành một gia đình, nơi tình yêu sản sinh và không bao giờ lụn tắt. Theo truyền thống Công giáo, ngày lễ hôm nay cũng chính thức khép lại mùa phục sinh. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại tổng thể chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện nơi Đức Giê-xu. Vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người, muốn con người sống hạnh phúc, nên Ngài đã gọi và chọn chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Đức Giê-xu và cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Một khi được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau, và chính tình yêu là mối dây liên kết chúng ta với nhau. Vì vậy, khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới một cách cụ thể và hữu hiệu nhất. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là mầu nhiệm ở xa nhưng rất gần. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, là chúng ta đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn của mình, là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được hiển vinh. Khi chúng ta sống hòa thuận đoàn kết với nhau, là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một công thức toán học khiến nhiều người tiếp tục thắc mắc tại sao một lại là ba và tại sao ba lại có thể là một. Nhưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một công thức của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu người ta mới có thể chấp nhận một là ba và ba cũng như một. Như người chồng hết tình yêu thương người vợ, như hôn phu trọn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mẫu gương về tình yêu để chúng ta yêu thương nhau, nhờ đó chúng ta nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm của tình yêu ấy cũng thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, đem tin mừng sự sống, tin mừng của tình yêu thương đến với muôn loài thụ tạo. Amen. Ôi quá nhìn màu Ba Ngôi vì một Thiên Chúa, đoàn con đây dâng tín ca cùng hoan chúc tôn thờ Chúa Ba Ngôi tạo ta muôn loài. Mầu nhiệm chính hội thánh tin dậy, chúng con kinh thánh.